Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào quý vị và xin kính chào quý vị.
Đại dịch coronavirus đã lây lan như vậy là trên 200 quốc gia trên thế giới. Chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện phải nói là nó gây quan ngại. Mà mới đây đó, Cao ủy Nhân quyền Michelle Bachelet đã khuyến cáo các quốc gia là làm gì thì làm. Lúc đối phó với đại dịch thì cũng phải tôn trọng nhân quyền. Tại sao bà lại nói như vậy thưa anh?
Vâng, nhiều quốc gia, đặc biệt là một số các quốc gia đó có những cái thành tích mà không có lấy gì làm tốt đẹp về nhân quyền đó, thì nhân cái câu hỏi này họ đã sử dụng những cái biện pháp gọi là biện pháp khẩn cấp để có thể là thực hiện được cái mục đích của họ, và do đó nó có hai cái chuyện là lợi dụng thời cơ và cái chuyện thứ hai là lạm dụng quyền hành. Cái sự lợi dụng thời cơ đi kèm với cái lạm dụng quyền hành nó sẽ gây ra nhiều cái vấn đề về, đặc biệt là cái sự xâm phạm về nhân quyền như bà Michelle Bachelet đã từng cảnh báo. Và trong số các cái 10 cái quốc gia thành viên của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gọi tắt là ASEAN đó, thì người ta cũng thấy một số các cái quốc gia đã có liệt kê ở trong một cái bài báo là đã lợi dụng cái thời cơ về coronavirus để lạm dụng cái quyền hành của mình nhằm nghĩa là trấn áp những cái thành phần chống đối hoặc là thực hiện những cái ý đồ của họ có lợi cho cái nhà cầm quyền hiện tại ở những cái nước đó.
Cụ thể là các quốc gia nào thưa anh?
Vâng, trong số các cái quốc gia của cái khối ASEAN được liệt kê thì họ nêu ra 4 trường hợp. 4 trường hợp đó là Thái Lan, Philippines, Cambodia và tức là Campuchia và Myanmar. Thì cả 4 quốc gia này thì từ lâu nay vẫn có những cái vấn đề về nhân quyền rồi, nhưng mà dường như cái đại dịch COVID-19 cũng đã khiến họ hay là cũng đã đưa đến cho họ những cơ hội mà họ có thể nghĩ rằng là họ thực hiện được những cái biện pháp đàn áp hoặc là những cái biện pháp mà là dập tắt những cái nhóm chống đối đối với cái chính quyền của họ đó, thì nó sẽ qua mặt được nhiều người hoặc là nó sẽ không gây chú ý nhiều cho cái giới quan sát quốc tế, bởi vì họ đang tập trung vào những cái vấn đề thí dụ như là COVID-19, cái chuyện gì xảy ra ở Hoa Kỳ, chuyện gì xảy ra ở Trung Quốc vân vân, rồi họ có thể bỏ qua đi hay là những cái chuyện mà người ta nói là chuyện thường ngày ở huyện của những cái nước này. Thí dụ như cái trường hợp của Philippines chẳng hạn, thì chúng ta đã biết là ông Tổng thống Duterte trước đây cũng đã từng bị cáo giác là đã xâm phạm những cái quyền con người rất là căn bản qua cái chiến dịch gọi là chống ma túy hay là tiêu diệt những cái thành phần buôn bán và sử dụng ma túy ở Philippines, khiến cho hàng ngàn người bị chết. Thì bây giờ ông cũng đang sử dụng một cái, hay là đúng là lợi dụng cái thời cơ mà đại dịch COVID-19 này để thực hiện những cái việc mà chống lại hay là có thể là ra lệnh bằng sắc lệnh của Tổng thống để mà thực hiện những cái biện pháp mà rất là phạm nhân quyền của chính phủ Philippines bây giờ. Có nghĩa là ông ra lệnh cho cảnh sát bắn bỏ những cái người mà chống đối lại hoặc là vi phạm những cái lệnh cấm liên quan đến cái COVID-19 chẳng hạn.
Nhưng mà trường hợp của Trung Quốc và Việt Nam thì có được nêu ra ở đây không thưa anh? Bởi vì gần đây đó, theo cái thống kê của Ủy ban Bảo vệ Ký giả đó, CPJ đó thưa anh, thì họ có đưa ra một cái thống kê mà theo cái tìm hiểu của họ đó thì là có đến 60 mấy nhà báo ở châu Á đang bị giam giữ. Trong số này, Trung Quốc là giam giữ gần 50 người, Việt Nam là trên 10 người, Ấn Độ có 2 người, ở bên Myanmar thì cũng vậy. Gần đây đó thì dường như là ở Việt Nam cũng gia tăng cái chuyện bắt bớ giam giữ của những Facebooker chẳng hạn, lấy cái cớ là đã loan tin thất thiệt về COVID-19.
Vâng, về cái tình hình ở Trung Quốc và ở Việt Nam trong cái thời điểm tháng 12 có nhiều cái điều chúng ta đáng ghi nhận. Bởi vì tháng 12 đó là khi Trung Quốc đã bắt đầu biết được cái bệnh dịch coronavirus nó bùng phát ở Vũ Hán rồi. Và họ đã áp dụng những cái biện pháp như là bịt miệng rất là thô bạo cũng như có thể nói là dã man đối với những cái người mà đã đầu tiên đã lên giống lên tiếng chuông báo động về cái sự nguy hiểm của cái coronavirus này. Thí dụ như là một số các cái bác sĩ hoặc là y tá làm việc ở tuyến đầu ở các cái thành ở bệnh viện ở thành phố Vũ Hán chẳng hạn, họ là những cái người đã trực diện nghĩa là tiếp xúc với các cái bệnh nhân, chữa trị cho các cái bệnh nhân và đồng thời đã lên tiếng cảnh báo về những cái sự nguy hiểm của cái bệnh dịch này, và họ bị nhà cầm quyền Bắc Kinh coi như là những cái kẻ quấy rối hoặc là những cái người tung tin thất thiệt vân vân, khiến cho một số các bác sĩ cũng như là y tá ở đó đã phải chết vì hoặc là đã bị bắt hoặc là đã bị nghĩa là bịt miệng về những cái lời cảnh báo như họ. Khi thậm chí là đã có những cái người, thí dụ như là bác sĩ Lý Văn Lượng chẳng hạn, là một bác sĩ trẻ và là một những cái người đầu tiên đã lên tiếng báo động về cái tình trạng này, cũng đã phải chết vì đã làm việc trực tiếp với những cái bệnh nhân ở đó. Ở Việt Nam chẳng hạn thì trong cái thời gian sau này, trong những cái tuần lễ gần đây, người ta cũng chú ý đến cái hiện tượng là có những cái người Facebooker cũng đã bị bắt và cũng đã bị nghĩa là tuyên án tù chẳng hạn về những cái tin tức mà họ là loan trên Facebook hoặc là những cái lời cảnh báo hoặc là những cái sự chỉ trích đối với những cái
cơ quan chức trách
và có bị phạt vạ nữa về những cái sự chỉ trích hoặc là phê bình của họ đối với những cái sự thực hiện những các cái biện pháp cách ly xã hội hoặc là những cái biện pháp mà quá đáng trong cái những cái trường hợp ở nhiều trường hợp ở thành phố Sài Gòn hoặc là ở Hà Nội và một số các thành phố khác.
Nhưng mà thưa anh, thật sự cũng khó để mà quy kết rằng là đây là lạm dụng quyền hành. Bởi vì thật sự ra đó, các nước trong cái đại dịch này thì họ đều tuyên bố tình trạng khẩn cấp cả. Mà với tình trạng khẩn cấp thì đúng là nhà chức trách họ có những cái quyền thêm để mà thực hiện những cái biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh, thưa anh.
Vâng, cái biện pháp khẩn cấp hay là những cái quyền lực mà được áp dụng trong cái tình trạng khủng hoảng đó thì dĩ nhiên là nước nào cũng có để mà đối phó với cái chuyện lây lan của cái COVID-19. Nhưng mà lợi dụng cái đó để thực hiện cái mục đích khác của mình đó, lại là một cái chuyện khác, lại là một cái sự vi phạm nhân quyền như cái lời cảnh báo của cái phủ cao ủy về nhân quyền của Liên Hợp Quốc chẳng hạn. Thì những cái quốc gia mà ở vùng Đông Nam Á được nêu tên như vừa kể, thí dụ như Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Philippines chẳng hạn, là những cái trường hợp mà đã có bị nêu đích danh về cái sự vi phạm nhân quyền này. Những cái trường hợp nó khá là đặc biệt mà thấy vắng mặt đó, trong cái vùng Đông Nam Á là Việt Nam thôi. Mặc dù chúng ta cũng biết rằng là Việt Nam là một cái nước mà nếu mà mình tin được vào những cái số thống kê của họ trong cái việc mà kiểm soát và khống trị được cái coronavirus với cái số ca nó chỉ tròm trèm hơn 200 người và không có một cái trường hợp tử vong nào, thì thấy đây là một cái kết quả tuyệt vời, đây là một cái kết quả mà nó nói lên nghĩa là một cái sự hữu hiệu của các cái biện pháp hoặc là những cái quyền lực trong cái thời gian khẩn cấp. Nhưng mà song song với những cái đó, người ta cũng không thể nào không có chú ý đến những cái chuyện mà vi phạm nhân quyền ở trong cái sự thực hiện những cái quyền lực có tính cách khẩn cấp đó, như là những cái trường hợp mà chúng tôi vừa kể.
Nhưng mà anh có thể đơn cử một số trường hợp khác không? Còn ở Campuchia thì như thế nào? Tức là một nước láng giềng của Việt Nam thì cũng đã có nhà báo lấy ví dụ như đã bị bắt vì chỉ gọi là trích dẫn lời của ông Thủ tướng Hun Sen thôi. Nhưng mà sau này thì ông Thủ tướng Hun Sen thì ông lại không thích được trích dẫn cái câu đó chẳng hạn. Nó nghe nó giống như là trường hợp ở bên Mỹ mà ông Tổng thống Donald Trump nói về cái chuyện là cho thuốc tẩy vô người, nhưng mà rồi sau đó thì ông nói là không, cái đó là ông chỉ đùa thôi.
Vâng, như chúng ta đã biết thì ở Campuchia và với cái sự cai trị liên tiếp hơn gần 30 năm nay của ông Thủ tướng Hun Sen á, thì đã có một cái hệ thống công an rất là kín đáo và có thể nói là hữu hiệu trong cái việc mà bảo vệ cho cái chính quyền của ông Hun Sen. Thì người ta thấy rằng là có nhiều cái một số các cái nhà báo cũng như là những cái người phóng viên theo dõi hoặc là những cái lời phát biểu của ông, những sinh hoạt của ông thì họ chỉ nghĩa là một cách rất là trung thực ghi lại những cái lời phát biểu của ông thôi, nhưng mà đó là những cái lời phát biểu có tính cách lỡ lời của ông Hun Sen chẳng hạn. Thí dụ như ông khi mà ông một cái chiếc tàu du lịch đi bị nhiều nước không có cho phép cập cảng thì ông này đã cho phép đến Sihanoukville và đã xuống tận tay để tiếp đón một số các cái du khách đã đặt chân lên lên đất Campuchia của ông, và sau đó ông cũng bay qua Trung Quốc để gặp ông Tập Cận Bình và nói rằng là Campuchia sát cánh và đoàn kết với lại Trung Quốc trong cái việc chống dịch Covid vân vân, mặc dù rằng là chúng tôi phải hy sinh vân vân. Thì chính những cái lời mà phát biểu như vậy đã được phổ biến lại hay là đã được in lại, loan tải lại ở trên Facebook cũng như là trên một số các tờ báo. Nhưng mà về sau ông Hun Sen lại nghĩ rằng có thể là những cái lời tuyên bố này nó có tính cách hoặc là quá lố hoặc là nó có tính cách là hơi theo đuôi Bắc Kinh quá, cho nên ông không thích nữa, và như vậy ông phải tìm cách xóa nó khỏi cái record, tức là khỏi những cái văn bản, những cái chứng từ mà sau này người ta có thể là quy trách lại cho ông, giống như trường hợp mà ông Donald Trump cũng tuyên bố là chích thuốc tẩy vào người hay là chích một số các cái dược chất khác vào người để mà phòng chống coronavirus như vậy. Thì rõ ràng đây là một cái sự lạm dụng quyền lực mà người ta thấy là một số các nhà độc tài hoặc là một số các chính phủ có cái khuynh hướng trấn áp những cái người chống đối mình được áp dụng trong cái thời gian coronavirus này.
Nhưng mà cũng có thể nói rằng là nếu như chúng ta nghĩ rằng là ở những cái nước đó hoặc là có chứng cớ hoặc là có những cáo buộc là vi phạm nhân quyền như vậy, thì cho dù có cái lệnh khẩn cấp về coronavirus hay không thì họ vẫn làm kia mà. Nhưng mà nghe đâu là hiện tại thì có một số nơi đã lợi dụng cái lệnh khẩn cấp này để mà lấy thí dụ như đi thu gom những người vô gia cư đó anh, những người mà ngủ đầu đường xó chợ đó thưa anh.
Vâng, dĩ nhiên là dù có hay là không có coronavirus thì những cái chính quyền có tính cách là độc đảng hoặc là độc tài vẫn... Chuyện vi phạm nhân viên quyền là cái chuyện thường ngày và người ta nghe riết là cũng chán chứ không phải không. Nhưng mà dĩ nhiên là với một cái tấm màn là coronavirus thì có thể là họ nghĩ rằng là cái hành động của họ ít bị chú ý hơn, ít bị chỉ trích hơn vân vân. Thì nhưng mà với cái tấm màn coronavirus bây giờ đó thì họ còn đi, có thể là đi xa hơn một chút xíu nữa. Thí dụ như họ muốn làm sạch thành phố thì họ giải tỏa những cái khu vực lao động hoặc là những cái bắt đi những cái người vô gia cư để vân 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 vân. Thì cái chuyện này có thể là dù là do với một cái là động cơ tốt hay là với một cái ý định là làm sạch thành phố thật sự, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa họ không có những cái biện pháp có tính cách xã hội hoặc là có tính cách nhân đạo để mà có đưa ra những cái sự đền bù hoặc những cái sự trợ cấp hoặc là một cái mạng lưới an sinh xã hội cho những cái người bị là đuổi ra khỏi thành phố hoặc là gom về những cái chỗ nào đó nhân danh là cái chuyện mà làm vệ tổng vệ sinh thành phố vân vân. Thì đây là những cái chuyện mà có thể nó đã vi phạm đến những cái quyền sống của con người một cách căn bản.
Chắc là các chính phủ họ cũng tận dụng cái thời điểm này để mà lấy thí dụ như hạn chế đi lại, hạn chế những cái làn sóng di dân di cư chẳng hạn, phải không anh?
Vâng, cái sự kiểm soát về mọi mặt của các cái chính phủ như vậy đó thì nó càng được tăng cường hơn, hay là người ta nói là lợi dụng thời cơ đó để mà có thể là thực hiện được nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn và nó có tính cách là có chính danh hơn. Vì họ nói rằng tôi làm tất cả những cái việc này là vì để bảo vệ dân chúng, là vì để kiểm soát cái sự lây lan của coronavirus vân vân. Thì mặt khác họ lại có thể có những cái báo cáo nó có tính cách tích cực hơn đối với những cái cơ quan hữu trách, thí dụ như là đối với cái tổ chức y tế thế giới hoặc là đối với những cái nước mà họ nhận viện trợ vân vân đó, thì đã chứng minh rằng là chúng tôi có một cái số trường hợp bị nhiễm bệnh coronavirus rất thấp, cái số tử vong rất là ít, không đáng kể vân vân. Trong khi đó chúng tôi cũng làm được sạch sẽ thành phố, cũng là không có một cái sự chống đối nào. Bởi vì cái nguy hiểm nhất của những cái chính phủ này là mặc trong khi mà họ áp dụng những cái biện pháp nó có tính cách khắc nghiệt nhất, có tính cách có thể nói là gần đến dã man nhất đó, thì những cái thành tích của họ lại chứng minh ngược lại, và có thể đó là một cái mặt nạ hay là một cái tấm chắn để họ có thể trú ẩn một cách an toàn trước những cái sự tấn công hoặc là chỉ trích của dư luận thế giới.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.